Mời quý thính giả đến với phần tin thế giới nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, tờ New York Post đưa tin. Đây là cuộc trò chuyện trực tiếp đầu tiên được biết đến giữa ông Putin và một Tổng thống Hoa Kỳ kể từ đầu năm 2022. Ông Trump, người sẽ hứa chấm dứt chiến tranh ở Ukraine nhưng vẫn chưa công khai cách thức thực hiện, đã nói vào tuần trước rằng cuộc chiến là một cuộc tắm máu và nhóm của ông đã có một số cuộc đàm phán rất tốt. Trong một cuộc phỏng vấn trên Không Lực 1 hôm 7 tháng 2, ông Trump nói với tờ New York Post rằng ông tốt nhất là không nên nói khi được hỏi ông và ông Putin đã nói chuyện bao nhiêu lần. Ông ấy muốn thấy mọi người ngừng chết, ông Putin nói với tờ New York Post. Nhà Trắng đã không trả lời yêu cầu bình luận ngoài giờ làm việc thông thường. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với hãng thông tấn nhà nước TASS rằng nhiều liên lạc khác nhau đang xuất hiện. Những liên lạc này được thực hiện thông qua các kênh khác nhau. Ông Peskov cho biết khi được TASS yêu cầu bình luận trực tiếp về tin tức của New York Post. Cá nhân tôi có thể không biết điều gì đó, không hay điều gì đó. Do đó, trong trường hợp này, tôi không thể xác nhận hoặc phủ nhận điều đó. Cuộc xung đột ở miền đông Ukraine bắt đầu vào năm 2014 sau khi một tổng thống thân Nga bị lật đổ trong cuộc cách mạng Maidan của Ukraine và Nga sáp nhập Crimea với lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn chiến đấu với lực lượng vũ trang của Ukraine. Ông Putin đã triển khai hàng nghìn quân vào Ukraine vào năm 2022, gọi đó là chiến dịch quân sự đặc biệt để bảo vệ người nói tiếng Nga ở Ukraine và chống lại điều ông cho là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Nga từ tư cách thành viên NATO tiềm tàng của Ukraine. Ukraine và các nước phương Tây ủng hộ Kyiv, đứng đầu là Hoa Kỳ, cho biết cuộc xâm lược là một cuộc chiếm đất theo kiểu đế quốc và tuyên bố sẽ đánh bại các lực lượng Nga. Moscow kiểm soát một phần của Ukraine có kích thước tương đương với tiểu bang Virginia của Hoa Kỳ và đang tiến quân với tốc độ nhanh nhất kể từ những ngày đầu cuộc xâm lược năm 2022. Ông Trump, tác giả của cuốn sách Trump, nghệ thuật đàm phán xuất bản năm 1987, đã nhiều lần nói rằng ông muốn chấm dứt chiến tranh và sẽ gặp ông Putin để thảo luận về vấn đề này, mặc dù ngày hoặc địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh vẫn chưa được công khai. Reuters đưa tin vào đầu tháng này rằng Nga coi Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là những địa điểm có thể tổ chức hội nghị thượng đỉnh. Vào ngày 14 tháng 6 năm ngoái, ông Putin đã đưa ra các điều khoản ban đầu cho việc chấm dứt chiến tranh ngay lập tức. Ukraine phải từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và rút quân khỏi toàn bộ lãnh thổ của 4 khu vực Ukraine mà Nga tuyên bố chủ quyền và kiểm soát phần lớn. Reuters đưa tin vào tháng 11 rằng ông Putin sẵn sàng thảo luận về thỏa thuận hòa bình với Ukraine với ông Trump, nhưng loại trừ khả năng đưa ra bất kỳ những bộ lãnh thổ lớn nào và yêu cầu Kyiv từ bỏ tham vọng gia nhập NATO. Điện Kremlin đã nhiều lần kêu gọi thận trọng trước những đồn đoán về các cuộc tiếp xúc với nhóm của ông Trump về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng. Ông Putin đã nói chuyện lần cuối với cựu Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vào tháng 2 năm 2022, ngay trước khi ông Putin ra lệnh cho hàng nghìn quân tiến vào Ukraine. Điện Kremlin cho biết hai nhà lãnh đạo khi đó đã nói chuyện trong khoảng một giờ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông hy vọng Elon Musk sẽ tìm thấy hàng tỷ đô la gian lận và lạm dụng tài chính tại Lầu Năm Góc trong cuộc kiểm toán mà tỷ phú này sẽ chỉ đạo. Tôi sẽ sớm nói với ông ấy, có thể là trong vòng 24 giờ, hãy đi kiểm tra Bộ Giáo dục. Sau đó tôi sẽ đến quân đội, hãy kiểm tra quân đội. Ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với Brett Baier của Fox News nhân dịp diễn ra trận đấu Super Bowl và một đoạn trích trong số đó đã được phát sóng vào sáng ngày 9 tháng 2. Chúng ta sẽ tìm thấy hàng tỷ, hàng trăm triệu đô la gian lận và lạm dụng, ông Trump nói về bộ lớn nhất của liên bang. Ngân sách của Lầu Năm Góc đang tiến tới 1.000 tỷ đô la mỗi năm. Vào tháng 12, Tổng thống khi đó là Joe Biden đã ký một dự luật cho phép chi 897 tỷ đô la cho quốc phòng trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 9. Ông Musk, người mà Nhà Trắng cho biết là một nhân viên chính phủ đặc biệt, đã được ông Trump giao nhiệm vụ lãnh đạo nỗ lực cắt giảm quy mô lực lượng lao động liên bang của Hoa Kỳ. Là một phần của sáng kiến đó, các trợ lý của ông Musk đã tìm cách tiếp cận thông tin mật trong hệ thống máy tính tại nhiều cơ quan chính phủ khác nhau. Những người chỉ trích cho rằng những nỗ lực này có khả năng là bất hợp pháp, có nguy cơ tiết lộ thông tin mật và trên thực tế là phá hủy toàn bộ các cơ quan mà không có sự chấp thuận của Quốc hội. Cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz đã gợi ý trong một cuộc phỏng vấn riêng rẽ khác hôm 9 tháng 2 rằng các quy trình đóng tàu của Lầu Năm Góc có thể là một lĩnh vực mà Bộ Hiệu quả Chính phủ đặc biệt quan tâm. Có rất nhiều điều cần xem xét trong lĩnh vực đóng tàu. Đây là một mớ hỗn độn, ông nói trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình Meet the Press của NBC. The Voice of America, VOA. Arab Saud thẳng thừng bác bỏ phát biểu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc di rời người Palestine khỏi đất đai của họ. Bộ Ngoại giao cho biết trong một tuyên bố hôm 9 tháng 2, các quan chức Israel đã đề xuất thành lập một nhà nước Palestine trên lãnh thổ Ả Rập Xê Út. Ông Netanyahu dường như nói đùa hôm 6 tháng 2 khi trả lời một người phỏng vấn trên kênh 14, vốn ủng hộ ông. Mặc dù tuyên bố của Ả Rập Xê Út có đề cập đến tên của ông Netanyahu, nó không trực tiếp nhắc đến các bình luận về việc thành lập một nhà nước Palestine trên lãnh thổ Ả Rập Xê Út. Ai Cập và Jordan cũng lên án các đề xuất của Israel. Cairo coi ý tưởng này là vi phạm trực tiếp chủ quyền của Ả Rập Xê Út. Vương quốc này cho biết họ đánh giá cao việc các quốc gia anh em bác bỏ phát biểu của ông Netanyahu. Tư duy cực đoan, chiếm đóng này không hiểu được lãnh thổ Palestine có ý nghĩa gì đối với người dân Palestine anh em và mối liên hệ về lương tâm, lịch sử và pháp lý của họ với vùng đất đó, tuyên bố cho biết. Các cuộc thảo luận về số phận của người Palestine ở Gaza đã bị đảo lộn bởi đề xuất gây sốc của Tổng thống Donald Trump hôm 4 tháng 2, rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp quản giải Gaza từ Israel và tạo ra một Riviera của Trung Đông sau khi tái định cư người Palestine ở nơi khác. Các quốc gia Ả Rập đã lên án gay gắt những bình luận của ông Trump, vốn được đưa ra trong thời gian ngừng bắn mong manh trong cuộc chiến tranh ở Gaza mà Israel tiến hành nhằm chống lại nhóm chiến binh Hamas, lực lượng kiểm soát giải đất hẹp này. Ông Trump đã nói rằng Ả Rập Xê Út không yêu cầu một nhà nước Palestine như một điều kiện để bình thường hóa quan hệ với Israel. Nhưng Riyadh đã bác bỏ tuyên bố của ông, nói rằng họ sẽ không thiết lập quan hệ với Israel nếu không có việc thành lập một nhà nước Palestine. Chính quyền Gaza cho biết cuộc chiến đã giết chết hơn 47.000 người trong số gần 2 triệu người Palestine đang sinh sống tại đó. Israel đã phát động cuộc tấn công sau khi các tay súng do Hamas cầm đầu giết chết khoảng 1.200 người và bắt giữ hơn 250 người làm con tin trong một cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm 2020, theo số liệu thống kê của Israel. Hamas hôm 9 tháng 2 cho biết quân đội Israel đã rút khỏi một khu vực của Gaza, được gọi là hành lang Netzarim, vốn chia đôi vùng đất này, một động thái được kỳ vọng theo thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và nhóm chiến binh Palestine. Một nguồn tin an ninh của Israel yêu cầu giấu tên vì họ không được phép nói chuyện công khai, đã xác nhận quân đội Israel đang rút khỏi các vị trí của mình ở miền trung của Gaza. Các lực lượng Israel đã giảm sự hiện diện của họ ở đó. Hamas ăn mừng việc rút quân như một chiến thắng, và lực lượng cảnh sát do Hamas điều hành đã triển khai đến khu vực này để quản lý dòng người Palestine đi qua. Quân đội Israel không đưa ra bình luận tức thời. Đoạn video của Reuters cho thấy những thứ có vẻ là xe quân sự của Israel di chuyển khỏi bờ biển và hướng về biên giới Israel. Kể từ những tháng đầu của cuộc chiến, các lực lượng Israel đã chiếm đóng hành lang dài khoảng 6 km ở phía nam thành phố Gaza, vốn trải dài từ biên giới Israel đến biển Địa Trung Hải. Hành lang này đã cắt đứt các cộng đồng phía bắc của Gaza, bao gồm cả khu vực đô thị lớn nhất của thành phố khỏi phía nam. Hàng ngàn người Palestine đã đổ về hành lang này trong những tuần gần đây, trở về nhà của họ ở phía bắc từ phía nam Gaza, nơi họ đã lánh nạn để tránh cuộc chiến. Một số người đã vượt qua hành lang đã mô tả việc họ bị sốc sau khi chứng kiến cảnh tàn phá của các cộng đồng và phát hiện điều họ nói là hài cốt người ở những khu vực mà lực lượng Israel đã rút lui. Phần lớn phía bắc dải Gaza đã trở thành vùng đất hoang sau chiến dịch tàn khốc của Israel. Sau khi thấy nhà cửa của mình bị phá hủy, một số người dân Gaza đã quay trở lại phía nam, trong khi những người khác đã dựng lều tại nơi từng là nhà của họ. Estonia, Latvia và Lithuania hôm 9 tháng 2 cho biết đã đồng bộ hóa thành công hệ thống điện của mình với lưới điện của lục địa châu Âu, một ngày sau khi cắt đứt quan hệ năng lượng kéo dài hàng thập kỷ với Nga và Belarus. Được lên kế hoạch trong nhiều năm, việc chuyển đổi phức tạp này khỏi lưới điện từng được Liên Xô thiết lập nhằm hòa nhập ba quốc gia vùng Baltic này chặt chẽ hơn với Liên minh châu Âu và thúc đẩy an ninh năng lượng của khu vực. Chúng tôi đã làm được, Tổng thống Latvia cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X. Sau khi ngắt kết nối hôm 8 tháng 2 khỏi mạng lưới IPS-UPS do Liên Xô thành lập vào những năm 1950 và hiện do Nga điều hành. Các quốc gia vùng Baltic đã cắt các đường dây truyền tải điện cao thế xuyên biên giới ở miền đông Latvia, cách biên giới Nga khoảng 100 mét, trao tặng những đoạn dây điện bị cắt cho người dân làm kỷ niệm. Người phụ trách chính sách đối ngoại của EU, bản thân bà cũng là người Estonia, đầu tuần này đã gọi việc chuyển đổi này là một chiến thắng cho tự do và sự thống nhất của châu Âu. This program has come to you from the Voice of America, Washington.